Một vị giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của một công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng con trai của ông đang bị tai nạn xe hơi. Cô ta cho biết người cậu không bị thương nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng nên giờ cậu ta đang chờ ông đến để xử lý. Nghe thế, ông liền gọi điện cho cậu con trai. Cậu ta cho biết xe của mình bị đâm nát và chắc chắn cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền và có thể treo cả bằng lái nữa. Cậu ta đang sốt ruột chờ ba mình ở một ngã ba quốc lộ gần công ty làm việc của người cha. Sau khi tiếp điện thoại với con trai xong, vị giám đốc gọi điện cho cô thư ký và nói rằng, nếu con trai ông mà gọi điện đến lần nữa thì nói rằng ông đã đi vắng. Cô thư ký và tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của vị giám đốc trước vụ tai nạn của cậu con trai mình. Vì ai cũng biết rằng con trai giám đốc là con một duy nhất và ông rất mực yêu thương. Cứ bình thường, nếu có những việc nghiêm trọng như thế, thì ông đã hoãn cuộc họp lại để đi giải quyết, hoặc cử ai đó đi xử lý các vấn đề giúp ông. Nhưng lần này thì không. Mọi người đều không thể hiểu được sự khác lạ nơi vị giám đốc của mình. Sau khi họp xong, ông bình thản trở về nhà. Vừa vào nhà, vị giám đốc đã nhìn thấy cậu quý tử của ông ngồi chờ ở phòng khách. Cậu ta nói, như trút tất cả tâm trạng bực bội của mình rằng, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay, sao ba không đến? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi, hôm nay ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba có việc quan trọng đột xuất. Cậu con trai hỏi tiếp, việc gì mà quan trọng thế hở ba, chẳng lẽ công việc đó không quan trọng hơn con sao? Vị giám đốc ôn tồn đáp, con ạ, chắc chắn là công việc của công ty không quan trọng bằng con, nhưng thật sự là ba đang gặp một vấn đề hóc búa, ba không biết phải giải quyết thế nào nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ người đến giúp, và người ba chờ chính là ông nội của con. Lúc bấy giờ, cậu con trai thảng thốt kêu lên, nhưng ông nội của con đã mất cách đây hơn 10 năm rồi cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy là cậu con trai đã hiểu lý do tại sao ba cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi, khi ông ta bảo rằng, người mà ông ta chờ đến giúp đỡ mình để giải quyết công việc chính là người cha đã mất cách đây 10 năm. Khi trả lời như thế, vị giám đốc muốn nhắn nhủ với con trai rằng, trước những khó khăn, thử thách bất ngờ của cuộc sống, thái độ đầu tiên cần phải có đó là hãy biết cố gắng tự thân giải quyết hơn là luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, vị giám đốc cũng giúp con trai hiểu rằng, cho dù ông không trực tiếp có mặt bên cậu ta khi cậu ta gặp rắc rối bây giờ và có thể cả về sau nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã không rất yêu thương cậu, rằng điều quan trọng nhất đối với ông không phải là cậu, cũng như việc giúp cậu ta thoát khỏi những tình huống khó khăn trong cuộc sống là điều không nằm trong khả năng của ông ta. Nhưng điều ông muốn là sự trưởng thành, là tinh thần tự lập của cậu con trai trước những khó khăn của cuộc sống. Riêng ông vẫn bên cạnh cậu con trai yêu quý của mình, nhưng không theo cái cách mà cậu con trai đã muốn. Trong đời sống người Kitô hữu, như cậu con trai đã bất bình với thái độ không đến giúp của cha mình, nhiều khi chúng ta cũng có tâm trạng bực bội than trách Chúa khi cảm thấy Chúa quyền lực như thế, tại sao lại để một mình ta với muôn ngàn đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời? Tuy nhiên, sự thực là Ngài vẫn đang hoạt động với và trong cuộc đời mỗi một người chúng ta. Ngày xưa khi Chúa sống lại, Ngài vẫn hằng theo dõi cuộc sống của các tông đồ. Phúc âm tường thuật rằng, khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là chính Chúa Giêsu. Ngài biết các ông không có gì ăn vì đã vất vả suốt đêm mà không đánh bắt được con cá nào, và với sự chỉ dẫn, dù chỉ một lời của Chúa, các ông đã bắt được một mẻ cá lớn. Khi thấy các ông mệt mỏi và đói khát, Ngài chuẩn bị đồ ăn thức uống để các ông được tăng sinh lực. Và sau này, khi đã về trời, Ngài vẫn tiếp tục sống và làm việc với các tông đồ. Ông Phêrô được đầy quyền năng thánh thần khi mạnh dạn tuyên xưng với những người trong thượng hội đồng rằng: chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, người đã bị các ông đóng đinh vào thập giá. Ngài vẫn đang sống và hoạt động trong chúng tôi, và không ai có thể được cứu độ nếu không tin vào danh của Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn sống và đang hoạt động trong thế giới, trong giáo hội, trong gia đình và trong mỗi người chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong bí tích thánh thể để tăng sinh lực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không? Vì đôi khi, Ngài sẽ không hiện diện theo như suy nghĩ của chúng ta hay theo như cái cách mà chúng ta muốn. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời của mình, cho dù chúng ta đang thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, an vui hay bão tố, đó mới chính là điều Chúa mong muốn chúng ta có trong thái độ sống của mình. Lạy Chúa Giêsu khổ nạn và phục sinh. Chúng con tin rằng Chúa phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con sống yêu thương mọi người và luôn chu toàn bổn phận hàng ngày của mình trong tình yêu với Chúa và tha nhân. Amen.
Có một lần nào đời đêm chung hồn tôi như hờ hững, có một lần nào làm tôi quên Chúa chết cho đời, có một lần nào đầu hai vai chân gian bao ôi. trái. Bước về tìm người, người chịu chết xóa tội gian trần. Người tôi